Chương 520 đuông, mạnh nhất, đối mạnh nhất tình hình cho đến nay, cả Tê Chiếu Linh Uy Ngưỡng và Tôn Ngộ Không đạo chuẩn đều đã cạn kiệt ác chủ bài. Những kế hoạch dự phòng khác cũng khó lòng thực hiện. Linh Uy Ngưỡng còn đang cân nhắc việc tiến hóa bản thể, nhưng đây là một canh bạc mạo hiểm, có thể trở thành biến số bất lợi cho phe họ. Hai bên đã tung hết bài tẩy, thế trận lúc này vô cùng khó đoán. Về phía Ngữ Linh Giả, hắn còn hai ác chủ bài chưa sử dụng. Ác chủ bài thứ nhất là hai hung thú tuần thiên giới, Vũ Minh và Hắc Khôi. Trước đây, họ là thủ hạ đắc lực của Ngự Linh Giả, có thể nói thành tựu của họ ngày hôm nay là nhờ sự trợ giúp không nhỏ của hắn. Ban đầu, Ngự Linh Giả dự định sử dụng họ như một quân bài bí mật. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ Tôn Ngộ Không và chung sống cùng hắn một thời gian, tâm tư của Hắc Khôi và Vũ Minh đã dần thay đổi. Đặc biệt là Vũ Minh, tuy bề ngoài có vẻ bất cần đời, nhưng lại có ý chí riêng mãnh liệt. Ý chí này bùng nổ sau khi Ẩn Sơn Động bị lôi hỏa chích viêm pháo của Tê Chiếu tiêu diệt. Hắc Khôi, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đã quyết định chọn theo phe Tôn Ngộ Không. Tuy thời gian họ tiếp xúc với Tôn Ngộ Không không dài, nhưng họ đang nhìn thấy tương lai và hy vọng ở con người này. Hơn nữa, Hắc Khôi cũng không muốn bỏ rơi người bạn Vũ Minh của mình. Vì vậy, họ đã dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ mà Ngữ Linh Giả giao phó. Sau khi Vũ Minh rời đi, Hắc Khôi cũng gượng dậy và bay về một hướng khác. Như vậy ác chủ bài thứ nhất của Ngự Linh Giả đã coi như thất bại. Tuy nhiên ác chủ bài thứ hai của hắn lại bắt đầu phát huy tác dụng, đó chính là Minh Thiết Cuồng. Vốn là người của Minh Thần Quân, nhưng đã đầu hàng Ngự Linh Giả sau một trận chiến thượng cổ. Hắn trở thành tay sai trung thành nhất của Ngự Linh Giả. Trước đây, nhiệm vụ của Minh Thiết Cuồng là giám sát Tôn Ngộ Không và âm thầm hỗ trợ Ngự Linh Giả hoàn thành một số nhiệm vụ nhỏ. Bây giờ, khi Ngự Linh Giả công khai lộ diện, Minh Thiết Cuồng cũng không cần che giấu tung tích nữa. Vì vậy, khi Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng đội dốc hết sức ngăn chặn lôi hỏa chích viêm pháo kinh hoàng, Minh Thiết Cuồng đã âm thầm biến mất với tốc độ phi thường, vượt khỏi tầm mắt của mọi người. Bây giờ, hắn lại xuất hiện. Nơi hắn xuất hiện không đâu khác chính là địa điểm Tê Chiếu triệu hồi diệt thế cửu đầu xà, hay chính xác hơn là nơi Tê Chiếu điều khiển lôi hỏa chích viêm pháo tấn công. Đúng vậy, mục tiêu của Minh Thiết Cuồng chính là lôi hỏa chích viêm pháo. Sức mạnh của Minh Thiết Cuồng vô cùng cường hãn, nhưng nếu muốn một mình hắn xoay chuyển chiến cục này thì có vẻ hơi khó khăn. Vì vậy, lôi hỏa chích viêm pháo trở thành lựa chọn tốt nhất của hắn. Minh Thiết Cuồng rất rõ ràng uy lực của lôi hỏa chích viêm pháo. Chỉ cần một kích toàn lực, dù là thiên tôn cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Mà thiên tôn sơ hở một chút, nhất kích tất sát, đứng sau lôi hỏa chích viêm pháo. Minh Thiết Cuồng bỗng nhiên nở nụ cười điên cuồng. Kiểu lôi pháo vốn đang im lặng sau khi nghe Minh Thiết Cuồng nói, bỗng rung lên một cái. Lời nói của Minh Thiết Cuồng có sức hấp dẫn rất lớn đối với nó. Tuy nhiên, Tê Chiếu đã cảnh cáo nó rằng nếu nó khai hỏa toàn lực sẽ thu hút sự chú ý của chấp pháp giả, khi đó kết cục của nó sẽ là bị hủy diệt. Nhưng vừa rồi Tê Chiếu đã dùng nó khai hỏa một lần mà không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Minh Thiết Cuồng còn nói cho nó biết giờ phút này tuần thiên giới đã bị đại trận diệt để ngăn cách. Cho dù nó khai hỏa bao nhiêu lần, ngoại giới cũng sẽ không phát hiện ra. Tiểu đôi phó quyết đoán đáp ứng. Ánh mắt Minh Thiết Cuồng càng thêm điên cuồng, hai tay đặt lên lôi hỏa chích viêm pháo, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Lôi pháo, ngươi bây giờ có thể phát ra công kích mạnh nhất là gì?" Tiểu đôi pháo do dự một chút rồi nói: "Chỉ cần cho ta đủ linh lực và thời gian tụ lực, ta có thể phát ra một kích với uy lực gấp 30 lần bình thường. Công kích như vậy, dù là thiên tôn cảnh giới cường giả, nếu không có bất kỳ phòng bị nào cũng sẽ chết chắc. Tuy nhiên, sau khi khai hỏa một kích này, ta cần 1.000 năm mới có thể khôi phục bình thường." Minh Thiết Cuồng nghe xong lập tức vô cùng hưng phấn, hắn không thể tưởng được cái lôi pháo này ấy mà lại cường đại đến vậy. Quả thực là vượt xa dự liệu của hắn. Ban đầu hắn cho rằng một lôi hỏa chích viêm pháo chưa hoàn thiện, nhiều nhất chỉ có thể gây tổn thương cho thiên tôn cảnh giới là cùng. Nhưng hắn không ngờ rằng tiểu lôi pháo này lại mang đến cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy. Cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, Minh Thiết Cuồng điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể vào lôi hỏa chích viêm pháo. "Tiến lên, phát huy toàn bộ sức mạnh của ngươi. Ta sẽ cung cấp cho ngươi đầy đủ linh lực. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, hãy tiêu diệt thiên tôn chỉ bằng một kích." Tiểu lôi hỏa chích viêm pháo không đáp lời, bởi vì bản thân nó cũng đang vô cùng hưng phấn. Mặc dù phải mất ngàn năm để tu dưỡng sau một kích, nhưng cơ hội tiêu diệt một thiên tôn là điều hoàn toàn xứng đáng so với những người tiền nhiệm. Từ khi được chế tạo và sở hữu linh trí, đây là lần đầu tiên nó có cơ hội được điên cuồng như vậy. Lôi hỏa chích viêm pháo cùng với diệt thế cửu đầu xà vốn được sinh ra để hủy diệt. Bên kia chiến trường, trận chiến thứ hai giữa Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đã bắt đầu. Lần này, trận chiến diễn ra kịch liệt hơn, nhưng mục tiêu của cả hai vẫn là đánh bại đối phương. Thật kỳ lạ, hai người họ không thể giết chết nhau, bởi vì nếu một người chết vì mối liên hệ với Hoàng Tuyền Tạo Hóa Quả, người kia cũng sẽ chết theo. Tuy nhiên, họ cũng không thể ngừng chiến đấu, vì vậy mục tiêu cuối cùng chỉ là đánh bại đối phương, khiến họ mất đi khả năng chiến đấu mà không chết. Có thể nói, Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không là những đối thủ khó chịu nhất của nhau. Lần nữa bị Tôn Ngộ Không đá lui, Tê Chiếu bỗng lên tiếng: "Tôn Ngộ Không, ngươi đừng quá đáng, ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể thay đổi được gì, cũng không thể ngăn cản được gì, cuối cùng ngươi sẽ giống như những người kia, hóa thành cát bụi." Vừa nói, Vô Tương Tuyệt Tung trong tay Tê Chiếu chuyển từ màu xanh lam sang màu đen kịt. Ma khí cuồn cuộn kết hợp với sức mạnh băng giá cực hạn khiến toàn bộ không gian dưới mặt đất tràn ngập hơi lạnh. Tôn Ngộ Không lơ lửng giữa không trung, hai chân vừa chạm đất thì đột nhiên một cây băng nhọn mọc lên từ dưới chân. Nhờ có thiên địa hỏa nhãn lu mở rộng, Tôn Ngộ Không phát hiện ra cây băng ngay khi nó xuất hiện và nhanh chóng né tránh. Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ Không chưa kịp đứng dậy, Tê Chiếu bất ngờ xuất hiện trên cây băng, vung song chùy mạo đen tấn công Tôn Ngộ Không. Nhưng đòn tấn công của Tê Chiếu lại vô ích, nhờ có pháp thuật thời không mạnh mẽ trọng chí, Tôn Ngộ Không gần như bất khả chiến bại. Cảm nhận sát khí trong đòn tấn công vừa rồi của Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không cuối cùng đã hạ quyết tâm, nếu tiếp tục chiến đấu giằng co như vậy, e rằng ba ngày ba đêm cũng không phân định được thắng thua, mà Tôn Ngộ Không không thể trì hoãn thêm được nữa. Vì vậy, sự hung bạo trỗi dậy trong lòng Tôn Ngộ Không, và hắn đã đưa ra quyết định. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói: "Tê Chiếu, chúng ta đánh nhau như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ bằng dùng một chiêu quyết định, sống hay chết đều do mệnh trời." Nói xong, Tôn Ngộ Không không quan tâm Tê Chiếu có đồng ý hay không, thân hình lơ lửng giữa không trung, vận dụng Phong Thiên Ấn tầng thứ tư cảnh giới, dùng thần niệm khóa chặt thiên địa, Hỗn Độn Ngũ Quyết thức thứ năm, thiên địa là ta. Lúc này Tôn Ngộ Không quyết định sử dụng chiêu thức này. Có lẽ trong vũ trụ hiện tại, chỉ có mình hắn là người duy nhất có thể sử dụng. Ngay cả giới chủ sáng Thế Thần Quốc Tiêu Hòa cũng không thể sử dụng chiêu này. Nhưng Tiêu Hòa lại có tiềm chất để sử dụng nó, như đã nói trước đây. Ở sáng Thế Thần Quốc, có một điều cấm kỵ là không ai được phép đồng thời tu luyện Phong Thiên Ấn và Hỗn Độn Ngũ Quyết. Trong hàng triệu năm qua, chưa từng có ai có thể đồng thời sử dụng hai loại pháp thuật này. Tuy nhiên, Tiêu Hòa là một ngoại lệ. Là giới chủ tuần thiên giới, Phong Thiên Ấn là pháp thuật mà Tiêu Hòa bắt buộc phải tu luyện. Hắn có tư chất khá tốt với Phong Thiên Ấn, thậm chí đã đạt đến tầng thứ ba cảnh giới và đang tiến gần đến cánh cửa tầng thứ tư. Điều đáng kinh ngạc là Tiêu Hòa còn biết Hỗn Độn Ngũ Quyết. Bí mật này được dự kiến rất cẩn thận, chỉ có tầng lớp cao nhất của Sáng Thế Thần Quốc mới biết. Tiêu Hòa chưa bao giờ tiết lộ rằng hắn có thể sử dụng Hỗn Độn Ngũ Quyết. Tiêu Hòa chỉ đồng thời tu luyện hai loại pháp thuật, còn Tôn Ngộ Không lại dung hợp hai loại pháp thuật thành một. Đây là điều mà Tiêu Hòa chưa từng thử qua hay nghĩ đến. Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ Tôn Ngộ Không, sắc mặt Tê Chiếu liền biến. Nói thật, hắn không muốn đối đầu trực tiếp với Tôn Ngộ Không. Nhiệm vụ chính của hắn là ngăn cản Tôn Ngộ Không và bảo toàn sức chiến đấu mạnh nhất. Tê Chiếu không ngốc, hắn luôn cảnh giác với Ngự Linh Giả. Hắn biết rõ mục đích của Ngự Linh Giả là tiêu diệt bảy vị chấp pháp giả để trở thành kẻ thống trị duy nhất. Do đó, trong điều kiện tốt nhất hiện tại, Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng rất có thể trở thành chướng ngại vật của hắn. Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng đều hiểu rõ điều này. Đây là lý do tại sao Linh Uy Ngưỡng luôn do dự sử dụng trạng thái mạnh nhất. Nếu hắn sử dụng nó để đối phó với Sa Ngộ Tịnh và Kỳ Lân đã tiến hóa thành Tử Kim Tinh Thần sau khi tiêu diệt Sa Ngộ Tịnh. Sau khi tiêu diệt Sa Ngộ Tịnh, hắn cũng sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Nếu Ngự Linh Giả thừa dịp đối phó với hắn, hắn sẽ khó có cơ hội sống sót. Tê Chiếu cũng vậy. Nếu chiến đấu với Tôn Ngộ Không khiến hắn hao tổn quá nhiều, sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ mất đi tư cách đứng ngang hàng với Ngự Linh Giả. Khi đó, hắn sẽ bị thanh toán. Tê Chiếu không thể tin vào mắt mình, Tôn Ngộ Không lại liều lĩnh chuẩn bị thi triển chiêu thức kinh khủng kia lần nữa. Chẳng lẽ con khỉ này điên rồi sao? Hắn không biết rằng nếu giết mình, hắn cũng sẽ chết theo ư. Tuy nhiên, dù cho Tê Chiếu có hiểu ra thế nào, hắn cũng không có khả năng đỡ đòn này. Cắn răng, Tê Chiếu cũng thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình.